xin nói tiếp, tuệ hân có nghĩa là thành một cái gì lạ lùng cả, mà chỉ là thành một con người đúng nghĩa, nghĩa là trở về sự thật của mình, thế thôi. Thành Phật có nghĩa là trở về với mình thật sự, gọi là thành con người đúng nghĩa. Con người đúng nghĩa là con người ẩn xá, con người không bị những các cái nghiệp ma lem ma lọ nó chi phối, không bị những cái nghiệp thú vật nó chi phối. Ví dụ như con người mà chỉ biết ăn, như con chó nó cốt là nó vồ rồi đến ăn thì thôi, rồi muốn ra sao thì ra, nó không cần biết cái miếng đó là của ai cả, nó chỉ cần vồ lên miếng ăn. Đấy. Rồi từ vì cần cái miếng ăn đấy, nó dám cắn xé mọi con đứa khác, đứa nào mà đến, nó sợ tranh giành của nó cắn xé, nó làm tình làm tội, nó chỉ thấy cái miếng ăn đó là trên hơn cả. Thế đấy, thế nếu mà cái con người mà bây giờ chỉ lo cái miếng ăn của mình, mà tranh giành nhau, cấu xé nhau, xoay sở nhau, tàn nhẫn với nhau, thì cái người ấy là mất cái nghĩa của con người, cái người là sống theo loài vật. Thế cho nên cái tham với cái sân nó là tướng mạo của loài vật. Thế bây giờ con người đúng nghĩa là con người phải buông những cái thói của loài thú ra, đừng có những cái mà người ta gọi là thú tánh, nghĩa là tánh của con thú. Thế thì là đúng con người. Thế cho nên cái người thành Phật là cái người đúng nghĩa, đã buông sạch hết được những cái tham sân si, tất cả những các cái gì mà của loài thú, đã buông được sạch hết, thì người ấy là con người thật sự, trở về với mình hoàn toàn. Thế cho nên thành Phật không phải là thành một cái gì xa xôi, mà chỉ xin buông cho sạch những cái lầm mê mà thôi. Vậy những cái lầm mê thì cô Tuệ Hân xin nhắc lại một lần nữa, để chúng ta buông cho sạch, để chúng ta thành một con người đúng nghĩa thì gọi là thành Phật. Vậy phải buông những cái lầm mê nào? Tôi chỉ nói tổng quát có ba thứ đó thầy, nói tổng quát lại có ba thứ. Bây giờ cô Tuệ Hân nhắc lại, mình chưa thấy nó thì làm sao mình buông được nó, cho nên phải thuộc cái này. Vậy thì có ba loại cả thầy. Cô Tâm Nghĩa vừa mới nói buông miệng xong thì bây giờ cô Tuệ Hân nhắc thì nó nhiều lắm, nhưng mà thật tổng quát gọi ba cái tên. Vậy thì cô Tuệ Hân nói về ba cái lầm mê chính yếu mà chúng ta phải buông ra hóa, mà chính nó là cái thứ biến hóa. Chính sáu căn ấy nó làm thứ máu nó biến ra thành, chứ nó không phải là thân thể của tôi, nó không phải là thể chất của tôi. Nghĩa là cái thân này, sáu căn tức là cái thân, toàn thân của mình là sáu căn, nó không phải là tôi, nó là cái thứ máu nó biến ra, cho nên gọi là sáu căn thì huyễn hóa, sáu trần thì ảo ảnh, sáu thức thì mê lầm. Thôi học thuộc cái tôi lại nhồi vô cô nghĩa cái câu đó. Tôi cứ học thuộc lòng cái câu thì đã rồi thì đừng giải nghĩa sao. Sáu căn biến hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm thuộc ấy. Mà cái máu ở đâu ra? Thế cho nên chính là nó là đất, phải không? Nó đất mà giờ nó biến nó thành cơm, rồi từ cơm nó lại biến nó thành cái da thịt xương của cô, rồi từ da thịt xương của cô nó lại thành cái đống hóa rồi, rồi nó lại trả về cho đất. Vậy thì có thể gọi nó là huyễn hóa được không? Thế cho nên sáu căn của mình nó không phải thân thể của mình, mà nó là một cái trò chơi của nghiệp báo, nó biến hóa ra, nó là một cái trò huyễn, đất mà rồi hóa ra máu. rồi từ máu mà hóa ra cái mắt tai của cô Liên Trì, rồi một ngày mai nó lại lăng dục, nó trả về cho đất, có phải là trò cái trò huyễn không? Thế cho nên gọi sáu căn chúng ta là huyễn hoa, hạnh chánh sao sáu trần lại là ảo ảnh. Và nói chuyện cái con chó mà cô tiếp xúc được ấy thì là cái gì? Sáng nó chiếu vào thần kinh, rồi ở thần kinh nó hiện lên một cái bóng. Thế chuyện đấy, cái nhận thức nó biến ra, cho nên gọi là biến ra. Thế như vậy là tất là những cái mà cô thấy là cô chỉ thấy một cái ảnh thôi, một cái bóng, một cái ảnh. Mà cái này nó ảo hóa, nó không thật, nó không có thể chất. Còn con chó thật ở bên ngoài nó là cái gì chỉ có đấy, nhưng mà ông Phật ông mới biết thật nó. Còn cô thì cô chả bao giờ cô biết thật nó cả. Cô chỉ theo cái duyên mà cô thấy được cái bóng của nó thôi. Cho nên cô chỉ thấy được cái ảo ảnh. Một cái ảnh tức là một cái bóng, mà cái bóng này là ảo hóa chứ không có thật. Cho nên gọi là ảo ảnh. Những cái mình nghe cũng thế. Âm thanh nó không có từ miệng tôi nó nhảy ra, mà tôi chỉ rung động cái không khí. Mà cô nhận được là cô chỉ nhận cái rung động của không khí thôi. Thế vậy mà cái tai cô, cái nhĩ thức ở cái thần kinh, cho nên ta gọi là thần. Thần tức là có ông thần linh đứng đấy, có ông thần. Tuy là nói là khoa học rồi thật, người ta cứ nói người ta không tin cái chuyện là không hình không tướng, nhưng mà người ta cũng đặt tên nó là thần kinh. Tức là có ông thần, ông thánh, ông đứng ở đấy, cho nên nó mới biến ra được chứ. Cho nên gọi là thần kinh, tức là kinh là cái dây, có ông thần thánh ông đứng ở đấy, cho nên nó biến ra cái âm thanh theo với lại cái động tĩnh của không khí, biến ra cái âm thanh để cô phân biệt được những lời tôi định, ý của tôi định nói cái gì, cô phân biệt được. Như thế là do cái ảo tưởng, cho nên chỉ là do cái ảo mà nó hiện lên ở thần kinh mà cô nhận ra, chứ nó không có sự thật. Cho nên gọi sáu trần là ảo ảnh. Rồi Thanh Hòa, thế nào là sáu thức mê lầm của cái bông hoa mà chính duyên nghiệp của mình nó biến ra? Thế cho nên nếu mà mình cứ khư khư mình nhận những cái mình thấy mình nghe đây là đúng thì như thế gọi là làm sao? Mình gọi coi gọi như thế là mê lầm không? Thế cho nên chúng mình suốt ngày sáu cái thần kinh ở nơi sáu căn nó biến hóa các thứ ảo ảnh như thế, mà chúng ta lại cứ cho là khư khư chấp là sự thật. Thế cho nên gọi là sáu thức nó mê lầm. Mà chúng ta nhận những cái mê này chúng ta lại cứ cho là thật, cho nên gọi là vô minh. Vậy bây giờ xin nhắc lại, chúng ta có ba cái từng lớp mê là cái gì? Như Minh nhắc lại, sáu căn làm sao, sáu trần làm sao, sáu thức làm sao. Tự tánh chân thật của chúng ta hàng ngày ấy, thì mình cứ nhận cái tâm nó biết, gọi là khôn ngoan, nó tính toán, nó biết cái, nó biết buồn, biết vui, biết khổ, rồi yêu, rồi ghét, rồi mừng giận. Nghĩa là Phật gọi tên nó là những cái tham sân si. Này, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Quen quá đi rồi. Nhưng mà bây giờ Phật bảo những cái là cái vọng tâm, mình phải hàng phục nó. Còn chúng ta có cái tâm chân thật. Thì cái này, điểm thứ nhất, đó là tự tánh chân thật của chúng ta. Điểm thứ hai, nó là chính nó là bản chất của vạn pháp. Thế thì chúng ta bây giờ hãy nhận là cái nghĩa thứ nhất cũng đã hơi, đối với chúng ta cũng đã hơi khó. Còn cái nghĩa thứ hai là bản chất của vạn pháp ấy, thì để chúng ta học sau, học dần. Bây giờ hãy nhận được tự tánh chân thật của chúng ta. nó không phải là một cái gì xa lạ cả. Nó đơn giản, nó chính là cái tánh biết của chúng ta. Nó là cái nòng cốt của cái sống của mình. Nó là mình là nó. Cho nên gọi nó là tánh thể của mình, tự tánh chân thật của mình. Vậy thì nó là mình còn phải đi tìm ở đâu nữa? Tức là cái tánh mà tôi đang nhờ nó, tôi đang nói đây. Quý vị đang có nó, cho nên quý vị đang nghe đó. Cái tánh biết này, nó vẫn thường trụ ở nơi chúng ta. Bởi vì ở bụng mẹ sanh ra đã có nó rồi. Mà cho đến ngày vào quan tài cũng vẫn có nó. Đến khi cái thân này rời nó ra, thì người ta gọi là cái thân chết, gọi là cái thây ma. Người ta bỏ đất, người ta chôn. Còn cái tánh biết này, nó lại đi về chỗ khác. Thế như thế là nó mới thật là mình. Chứ còn cái thân cơm gạo này, giả tạm, mà chúng ta lại quên. Chính thấy cái tánh biết của chúng ta thì ở đây Ngài gọi là một cái tánh đơn giản. Nó là chúng ta là nó, khỏi phải đi tìm ở đâu xa cả. Thế chỉ có bởi vì bây giờ chúng ta mãi mê, cứ nhận cái vọng tâm, yêu ghét, mừng giận, tính toán, thương lo, cho là tâm tánh của mình. Mà quên là cái tánh biết này, cái tánh biết này nó thường trụ, nó bất động. Cũng như nước ấy, cái biển ấy, biển nước thì trừng lặng, nhưng khi có gió thì nổi sóng. Là chúng ta lầm cứ nhận cái sóng mà quên cái nước. Thế thì bây giờ cứ nhận cái vọng tâm mà quên cái chân tâm. Cái chân tâm cũng như nước biển, còn cái vọng tâm cũng như sóng gió. Nó xin nói tiếp, mới là cái màn ảo hóa ly kỳ, tinh vi. Chỉ hiểu cho tôi cái đó. Sao chính cái đời sinh tử của chúng mình đây ấy, mới là cái chuyện ảo hóa ly kỳ mà lại tinh vi. Cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn là gì? Đọc lại ba hai câu vừa nãy. Ôi sáu căn, nó là cái ảo hóa ly kỳ mà tinh vi. Chỉ nói một con mắt đi, cô là máu thôi. Mà máu ấy, nó là cái gì hóa ra? Cơm với gạo mà để ở trong kho ấy, nó không có hóa ra máu. Cơm với gạo mà vào miệng cô ấy, nó mới hóa ra máu. Đấy. Thế cho nên mới nói cái căn thân của cô nó là cái thứ ảo hóa. Đấy. Cơm với gạo cho vào miệng, thế là sau một đêm đến ngày hôm sau nó biến ra máu. Đấy. Đó là một cái ảo hóa ly kỳ, lạ lùng. Người ngoài có làm được cái kiểu không? Cô có cách nào, cô đem cơm với nước cô trộn mà cô có cách nào mà nó hóa ra máu không? Cái đấy nó phải vào bụng cô cơ, thì nó mới biến ra máu được. Mà nó phải có bao nhiêu những chất hóa học. Từ ở cái miệng, nó phải có cái hạch ra cái dãi, đó. Nó biến một phần nào cái thức ăn, rồi vào trong cổ họng, vào trong dạ dày nó lại có cái loại hạch, ở dạ dày nó lại biến hóa và chậm, rồi lại cái gan nó lại tiết ra một cái chất, rồi cái lá lách, rồi cái mật, đó. Rồi ngay đến cái ruột, nó cũng có, mỗi thứ nó có một cái chất hóa học. Để nó biến chuyển cái máu, cái thức ăn mới biến thành máu được. Chứ không phải là gạo với nước cô để ở ngoài kia mà rồi nó hóa ra máu cho cô được. Thế cho nên cái thân cô ấy là một cái cơ quan ảo hóa ly kỳ. Tức là lạ lùng. Không phải là ai cũng làm ra nổi đâu. Bây giờ nhà nước, các nhà khoa học thật giỏi có chế tạo được ra máu không? Hay là mỗi khi có bệnh nhân nặng cứ phải đi xin máu? Đấy, không ai tự làm được ra cả, mà cô làm được nổi. Thế cho nên cô mới thật là một nhà ảo hóa ly kỳ. Mà lại tinh vi nữa. Tinh vi nữa là bởi vì nguyên một cái nước miếng của chúng mình nó cũng đã đủ đủ thứ tài tình của nó. Trong cái nước miếng ấy, nó có cái chất sát trùng. Sát trùng nghĩa là nó giết những con vi trùng, cho nên chất độc vào miệng mình ấy, nó đỡ được 90% cái tai nạn. Chứ nếu mà trong cái nước miếng của mình đây nó không có cái chất đó thì coi như chúng mình là bị những vi trùng ở chung quanh nó xâm chiếm, không ai sống được. Nhưng nhờ có cái nước miếng của mình ăn những các vật vào, 90% nó khử độc cho mình rồi, chỉ còn lại 1% lỡ ra mình bị thì lúc bây giờ mới đi uống tetra mới ampi. Nhưng mà sự thật ra không có một thứ ampi tetra nào mà tốt bằng cái nước miếng của mình được sát trùng. Thế nhưng mà nó ly kỳ. Ly kỳ nghĩa là nó lạ lùng. Trong khi nó chứa cái thuốc độc để giết những các loài vi trùng ấy, nó lại chứa một cái thứ rất bổ. Cho nên nước ăn, thức ăn mà vào miệng mình ấy, được nhuyễn ra thì vừa được thêm cái chất bổ, nó mới coi như là nó đã tiêu hóa được 7% rồi. Đã. Rồi nó mới vào dạ dày. Cho nên các vị mà có cái bộ răng mà nhai ấy, là các vị lợi hơn tôi nhiều lắm. Lợi lắm vì răng trong cái lúc mình nhai thì nó mới nhuyễn, mà cái nước miếng ấy, nó mới nhuyễn, nó mới thấm, nó mới tẩm những các cái chất, phần thì vừa bổ mà lại phần thì nó nhuyễn được cái thức ăn, nó biến ra để mà nó thành cái nước máu. Cho nên cứ nguyên một cái nước miếng của mình mà các nhà bác học người ta nghiên cứu, người ta viết bao nhiêu quyển sách. Thế cho nên mới gọi là tinh vi, ly kỳ mà tinh vi. Có thì là chịu khó cứ đọc những sách ở bên ngoài, các vị người ta viết nhiều sách rất là hay, người ta nghiên cứu về mình rất nhiều, rất hay. Thế thì ở nơi chúng mình như vậy, lại còn ở nơi con vật cũng thế. Có từng loài, các loài vật nó được, nó ăn nên nó đâu có được như mình mà biết mà được chọn cái số phận của nó nghèo khổ. Cho nên vớ được cái gì thì nó ăn, thì nó nuốt. Cho nên với loài vật thì nó lại ít cái nhai, nhưng mà ở trong cái dạ dày thì nó lại có những các cái thứ tiết thạch để tiêu hóa những cái thứ mà nó cần. Cho nên như con gà nó lại có một cái dạ dày của cái mề, nó tiêu hóa luôn cả sỏi. Có phải không? Có phải không? Trong cái mề đó mình mở ra có sỏi ở trong đó, nó tiêu hóa được cả những cái chất ấy. Vì vậy nó mới có nhiều cái chất canxi. Còn các cô không ăn được sỏi cho nên các cô không có canxi. Có khi là còn thiếu canxi, còn bị bệnh. Thế thì đấy thì nói qua một vài thứ, chịu khó đọc những các sách của các bậc thầy người ta biết, ta giảng về cái sinh sống, cái sinh hoạt của cái thân thể con người và con vật. Mỗi một loài nó có cái đặc biệt. Thế cho nên cái đó gọi là tinh vi và ly kỳ, nghĩa là lạ lùng, khó hiểu, khó tin, nhưng mà phải chấp nhận được sự thật. Thế cho nên cái đời sống sanh tử của chúng mình ấy, nó mới là những cái ảo hóa ly kỳ tinh vi. À, mà vô minh đã phức tạp dàn cảnh, cô chỉ cái chỗ xem nào, cái vô minh nó đã dàn cảnh, mà nó dàn cảnh một cách phức tạp. Thì bây giờ cô cứ nói hai cái ai có rè ở nơi mắt với nơi tai của cô, thì cô có thấy là một có cái dàn cảnh phức tạp mà chúng mình bị lừa suốt ngày đó. Mình tưởng là mình nhìn được ở bên ngoài, người nào cũng cho là mình nhìn thấy núi thấy sông, cho là mình nhìn thấy cảnh, còn đi du lịch còn đi xem phong cảnh đó, là mình bị nó đánh lừa. Trong khi mà cái mê của mình nó phức tạp, nó dàn cảnh. Trong khi mà chính cái ánh mặt trời nó chiếu qua con người, nó đặt vào cái thần kinh, cái hình ảnh là cái hình ảnh do thần kinh của mình hiện lên. Nhưng mà cái mê của mình cứ nhận là sự thật. Thế đấy, nhưng mà cái mê này nó vô cùng tài tình. Nó đã chế tạo được ra cái máu mà bằng cớ là bao nhiêu nhà bác học của thế gian, khắp các thế giới gọi là cường quốc, các bác học bao nhiêu, đã ai chế tạo được ra máu chưa? Thế mà nó chế tạo được cả. Thế cho nên nó tuy nó gọi nó là vô minh mà nó tài lắm. Phức tạp ra cái cảnh để cho chúng ta bị mắc vào trong cái tuồng ảo hóa mà cứ lầm cho là sự thật. Mà bây giờ để học Phật học thì học, chứ mà sách đóng lại một cái, đóng sách lại một cái thì lại đậu vào đấy, lại cứ đường mê mà đi. Xin đọc tiếp Hạnh Chân. Thông minh học giỏi lắm mới giác ngộ được, nhưng không phải. Cái cảm giác lại không phải. Chúng ta cứ tưởng là phải học giỏi, phải thông minh, phải tài, phải thế nào cơ thì mới có giác ngộ. Nhưng mà chúng ta không ngờ là cái giác ngộ này nó lại ở ngay chúng ta rồi. Ai cũng có sẵn. Bây giờ chỉ cũng như là cái vàng nó ở trong mỏ, thì chính tại đất Việt Nam mình vẫn có chứa vàng ở trong trong lòng đất, là cái vàng nó có sẵn rồi. Nhưng chỉ tại mình có vàng ở trong lòng đất mà mình không biết cách đào bới để lấy vàng ra mà xài, thành ra mình cứ thành ra người nghèo, chứ không phải là vàng đây mua ở ngoại quốc mà có. Không phải nước nào đặc biệt mới có vàng, mà sự thật chính nước Việt Nam mình ấy, trong lòng đất thì vẫn chứa vàng đấy. Thế thì cái vàng này của mình vẫn sẵn có, chứ không phải ở đâu mới có, nhưng chỉ tại mình không biết. Thế thì bây giờ muốn có vàng làm nào, thì chỉ cần chân thành vâng theo giáo pháp. Câu nghĩa là gì? Tin Phật, cái lòng tin chân thành, thành tâm, gọi là người thành tâm. Thế thì cứ tin Phật, rồi học kinh Phật dạy sao mình cứ đúng như lời Phật dạy mà tu, thế thì là chúng ta sẽ có giác ngộ. Thế chỉ cần cái sự chân thành, nghĩa là thành tâm mà tin ông Phật ông nói đúng, chứ không phải đi tìm được cái sự giác ngộ ở phương trời nào, mà cũng không phải là cái tài đảm gì. Chỉ cần chúng ta là người chân thật, chân thành, thế rồi chúng ta học kinh sách của Phật. Trong khi học kinh sách của Phật thì việc đầu tiên Phật dạy chúng ta là thanh lọc cái tâm địa, quay về sống, nhìn lại cái tâm của mình, bao nhiêu thói xấu tật hư phải chừa cho sạch đi, đừng lấy cái đó làm khôn, làm tài, làm danh mãnh, mà phải biết nó những thói xấu tật hư phải đúng như lời của Phật dạy mà mình thanh lọc đi. Thanh nghĩa là làm cho nó sạch, lọc cái tâm của mình để cho nó sạch sẽ đi. Đó, tức là trì trai giữ giới, rồi học thêm tứ niệm xứ để tiêu cái ba cái độc tham sân si, đó là một. Rồi phải tập gột sạch những thói quen của ảo hoặc. Xin cho biết thói quen của ảo hoặc là cái gì? Cái ảo hoặc là chỗ nào? Ở cái tai của cô ấy, cái ảo hoặc là chỗ nào? Ở cái lưỡi, ở cái mũi, cái ảo hoặc nó chỗ nào? Mình có cái thói quen, mình cứ sống với những cái ảo hoặc ấy, thì bây giờ gột cho nó sạch đi. Vậy phải biết nó đã cho mới gột được. Cho nên cách nói mà nếu mà không đúng ấy, thì thành ra mình cứ nói sai, mà mình nói sai là mình luyện tập cái sai. Cho nên cái quyển sách thì nó ở ngoài thật, thế nó đâu có ở trong mắt cô. Nhưng mà cái thứ mà cô trông thấy ấy, chứ còn cái quyển sách thật này nó ở ngoài chỉ có ông Phật ông trông rõ thôi. Còn cô là không bao giờ cô biết thật được nó. Cái quyển sách mà cô thấy ấy, thì nó là cái gì? Con cứ tưởng con trông ở bên ngoài, nghĩa là cái mà mình trông thấy ấy, mình cứ tưởng mình trông ở bên ngoài, ai có người rè mình đang trông ở trong con mắt, nghĩa là cái mà mình trông thấy ấy, thì nó ở trong mắt mình. Chứ còn quyển sách thì nó có thật, nó ở bên ngoài, chứ sao lại bây giờ từ chối là nó không có. Không có, mà bây giờ mình thấy một cái bóng ở trong mắt mình. Thế cũng như cái âm thanh là cái không có, mà bây giờ mình hàng ngày mình cứ nghe, đâu có biết là mình nghe trong thần kinh mình. Thế vậy cho nên cái gọi là ảo, không có mà mình thấy ra là có, mà nó làm cho mình mê lầm, cho nên gọi là hoặc. Cho nên gọi là ảo hoặc. Đấy. Thế thì mình phải tập, tập để nhận ra rằng mình đang sống ở trong ảo hoặc. Mình biết rằng đây, nhà Phật gọi như thế là kiến hoặc, cái chỗ thấy lầm. Thế là chúng ta đang sống ở trong kiến hoặc, ở trong ảo hoặc. Những cái thấy ở nơi mắt, những cái nghe ở nơi tai, ở nơi mũi, nơi lưỡi, ăn thấy ngọt, thấy chua. Đấy, thấy được miếng đường đặt vào lưỡi thì nó ra ngọt. Nhưng mà ra, ra khỏi cái lưỡi vào đến cổ họng là thôi, cái vị ngọt nó mất rồi. Thế cho nên biết là đó là cái ảo hóa của cái thần kinh của mình thôi, chứ không phải là cái ngọt là cái chuyện có thật. Thế đấy thì tất cả những các sáu trần là những cái ảo hóa. Thế mà mình lầm, mình nhận nó là thật, cho nên gọi là ảo hoặc. Thế thì mình phải nhập tập đi, tập thấy những cái là sai. Hàng ngày mình sống ở trong sai. Thế rồi cái thân này nó là cơm, là gạo, là máu, chứ nó không phải thân thể của mình. Mai đây nó sẽ tan rã, đừng nhận nó là mình nữa. Đấy. Thế thì mình phải gột, ở đây Ngài nói là phải gột cho sạch những cái thói quen của ảo hoặc. Thì cứ như thế, một mặt thì vâng theo giáo pháp của Phật mà giữ giới, rồi thanh lọc cái tâm địa của mình cho nó hết tham sân si. Đấy, như Giác Tú vừa nói. Thế rồi cái thứ ba là tập buông những cái biết là mình đang sống ở trong ảo hóa. Đừng tin những cái, đừng để nó kích thích, khiến cho thân miệng ý của mình tạo nghiệp. Thế nên giữ được như thế, thì theo những ngày dạy, chúng ta sẽ một dần dần, sẽ nhận được mình thật là ai. Mình thật là ai, Giác Tú. Nếu mình buông được hết, vâng lời Phật mà làm như, như đây Ngài nói này, mình làm đúng như lời Ngài dạy có thành Phật không? Đấy, thì sẽ biết mình là Phật. Mà chỉ tại mình không chịu làm Phật, mà lại cứ sống theo cái đường ma, đường quỷ, cho nên là cứ thành ma lem, ma lọ. Số đông người chết là thành ma, thành quỷ. Xin đọc tiếp. Chỉ thực hiện được nhờ một bậc thầy đã hoàn toàn thật chính. Đây là nói những các vị khi người ta đã làm xong những cái việc ban nãy chúng mình vừa học ấy. Nghĩa là đã gột sạch những cái thói quen của ảo hoặc, đã thanh lọc được tâm địa, đã chân thành vâng theo giáo pháp của Phật. Khi làm xong được những cái ấy rồi, lại có duyên được gặp những cái bậc thầy mà đã hoàn toàn có thật chứng, thì mới có cái đủ cái hoàn cảnh. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn của những các vị cái duyên đã chín. Thế chúng ta chắc chưa học được cái đoạn này, cho nên xin đọc tiếp về bài dưới. Là ví với ai? Cái giếng đây là ví cái gì? Mà cái biển đại dương kia là cái gì? Ví với cái gì? Phật ví chúng mình như con ếch. Thế rồi con ếch ở trong cái giếng là cái nào? Cuộc đời hiện tại của chúng mình đây. Chúng ta sống với cái thân này, nhận là thân thể của mình, chất nó là ta. Thế rồi ở trong cái thân này, chúng ta có cái vọng tâm, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Suốt ngày chúng ta mải mê với cái loại tâm ấy. Thế cho nên gọi là sống ở trong cái giếng. Cái vọng thân, cái vọng tâm, và cái vọng cảnh. Và ở đây ấy, thì thường cái quan trọng nhất là cái tâm, cho nên đây lấy cái vọng tâm quan trọng nhất. Chúng ta cả ngày cứ lấy cái buồn thương, yêu ghét, mừng giận, khổ vui của mình cho nó là quan trọng lắm. Chỉ sống với nó thôi và chỉ biết nó là nhất rồi, không còn cái gì khác nữa. Cả ngày sống với cái vọng tâm. Thế còn cái biển đại dương là ví với cái gì? Thế ở đây cái ví với cái chân tâm thì hai cái, nó cái nào lớn, cái nào bé. Đấy, chúng ta cứ sống với cái vọng tâm. Cả ngày thu lưu ở trong cái thân này, lấy cái yêu ghét mừng giận là quan trọng. Thế không biết gì đến cái chân tâm. Thế một khi mà thấy rõ là thấy được cái chân, cái biển đại dương, con ếch nó kinh hoàng, đến nỗi nổ tung ra thành từng mảnh, nghĩa là thế nào? Ngộ được cái chân tâm. Thế thì cái vọng tâm này nó sẽ tan được từng mảnh, nghĩa là thế nào? Nghĩa là còn gì? À, thì nó sẽ tan biến, còn đá rơi vào nước nó chảy ở cái vực gì? À, hãy nhận cái sóng này đi. Sóng này nó khác với làn sóng kia. Và trên cái mặt hồ đó chắc thì phải có 100.000 cái làn sóng. Các bạn, mà mỗi làn sóng mới nhìn thì thấy thế. Tựa hồ như làn sóng này nó khác với làn sóng kia. Làn sóng này xanh rồi lại diệt đi, rồi lại có làn sóng khác nó cũng xanh rồi nó cũng diệt đi, có phải không? Đấy, chúng ta trông thấy cái mặt hồ có 100.000 vạn cái làn sóng, nó xanh ra rồi nó lại diệt đi, mà là những làn sóng khác nhau. Có phải chúng ta mới trông thì thấy thế không? À, thế rồi chúng ta xét kỹ thì sẽ thấy thế nào? Một cái tuyên bố vậy là thế nào? Chưa từng có, mà chỉ là nước mà thôi. Có phải ngàn vạn cái sóng ấy nó chỉ là nước không? À đấy, nếu mà xét kỹ, mới trông thì thấy có cái sóng này nó xanh, đó là gì vậy? Rồi lại có cái sóng kia nó xanh, rồi nó diệt. Nhìn khắp ao ấy thì ra 100.000 vạn cái sóng. Thế nhưng mà nếu để ý thật sự mà nhìn, thì sóng là cái chưa từng có. Chỉ có nước mà thôi. Thì tới đây cô có nhận không đã? Cái chưa từng có bao giờ cả. Mà thật ra cái ao chỉ có nước thôi. Cái này cô có tin không đã? Thật tin. À, thế rồi gì nữa? Mà nó khởi lên thế thôi, nó nhô lên. Để đặt tên những cái nhô ấy là đặt sóng. Thế rồi làm sao nữa? Nó quan hệ đến cái sóng số 2, chứ không phải là nó. Bởi vì cả hai đứa nó là nước ao. À, thế ra nếu cái nước ao ấy là nước độc, thì cái sóng này, cái nước độc, cái sóng số 2 có độc không? Hay là cái sóng số 2 riêng là tốt? Ví dụ cái nước ao có chất độc, thì cô nghĩ thế nào? Chứ không phải ở đâu đến, phải không? Cho nên nếu mà một cái làn sóng mà nó độc, thì có phải cái làn sóng thứ 2, làn sóng thứ 3 cũng đều là một cái thứ nước độc ấy. Mà nếu cái làn sóng là nước lành, thì có phải tất cả cũng nước lành cả không? Cả. Thế cho nên những cái làn sóng này thực ra nó tương quan lẫn nhau. Khắp ao chỉ là nước của ao thôi, cho nên nó tương quan lẫn nhau, chứ không phải là nó riêng biệt. Dạ nào? Dạ. Bây giờ xin nói chuyện cái sóng ở trong ao, rồi người ta chấm, người ta xuống dòng, ta nói sang vấn đề khác. Có phải mỗi khi xuống dòng là nói sang vấn đề khác không? Phải không? À, bây giờ người ta tuyên bố không một thứ gì có hiện hữu riêng. Cái chữ hiện hữu nghĩa là gì? Hữu là có, hiện là hiện tại. Không có một thứ gì mà có thật trong hiện tại, riêng biệt cả. Thế đấy, người ta nói chuyện cái làn sóng, đó, thì người ta chỉ cho mình thấy là cái làn sóng ấy, nó là cái không hề có, đó, nó không có hiện hữu riêng. Cái làn sóng 1, cái làn sóng 2, cái làn sóng 3 thật ra chỉ là nước ở trong ao, chứ không có cái gì là cái sóng cả. Cho nên không có sóng, không hề có hiện hữu riêng, nghĩa là không có từng riêng từng cái sóng một. Thì cái chỗ này đã tin chưa? Cái chuyện trong ao đã tin chưa? Tin. Thế đây bây giờ Ngài tuyên bố lấy cái chuyện sóng ở trong ao làm thí dụ. Nhưng mà thực ra ở thế gian này không có một cái gì, chẳng phải là chỉ riêng cái sóng, nó không có hiện hữu riêng, mà tất cả vạn pháp ở trong thế gian này chẳng có một cái gì có hiện hữu riêng đâu. Cái gì cũng chỉ như cái chuyện sóng ấy mà thôi. Thế bây giờ Ngài cho thêm một thí dụ. Cô đọc tiếp. Cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Đó. Cái cây rõ ràng hiện hiện tiền, hiện là hiện tiền hiện tại, hữu là nó đang có kia. Đấy, cái cây mận rõ ràng là cây mận. Cái chúng đối với chúng ta hiện tại bây giờ rõ ràng cái cây mận là cây mận, cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Có phải rõ ràng không? Đấy. Thế nhưng mà không phải đâu. Không phải. Tại sao? Nói tiếp. Chính cái lùm mây ở trên trời kia kìa, mưa xuống cái nước. Đấy. Thế cho nên cây ổi cũng phải uống cái nước ấy, mà cây xoài cũng uống cái nước ấy. Vậy ổi với xoài có phải là anh em không hay là khác họ? Đấy, cùng một dòng họ nhà mây, mây ở trên nó đổ nước xuống cho các anh. Thế cho nên chung quy từ cái đùm mây mà mặt trời ấy, thì cùng một cái ánh sáng buổi sáng ấm áp, những cái tia sáng mặt trời để nuôi những cái lá kia, tại sao nó thành màu xanh? Cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thành cái màu xanh ở lá, nó thành cái chất xanh. Chứ còn nếu mà bây giờ các vị mà lấy cái cối mà úp cái ngọn cỏ, thì cái cỏ nó mọc ở trong cái cối, nó cũng lớn lên, nhưng mà nó màu trắng. Quý vị có thấy bao giờ? Thế cho nên những cây cối nó ra mặt trời, nó mới có được màu sắc. Những cây hoa hồng là phải trồng ở chỗ có nắng, nó mới có hoa. Tất cả những cây hoa là phải nhờ có nắng. Thiếu nắng ấy thì nó cái hoa, cái màu sắc nó phải yếu ớt. Thế cho nên cái cây mà có lá, cây mà không lá có sống được không? Mà lá xanh ấy là nhờ đâu? Mặt trời. Thế cho nên mặt trời có liên quan đến cái cây không? Thế mà cái cây ổi với cây xoài nói là hai thứ, nhưng mà thực ra nó cũng nhờ một lùm mây để lấy nước mà sống. Nó cũng nhờ một cái tia nắng mặt trời, và nó cũng cùng là một mảnh đất mà ra. Vậy hai cái cây ấy có thật nó khác nhau không? Đấy. Thế cho nên tựa hồ như mỗi vật riêng tư, mà thật ra bây giờ xét ra cái cây ổi thì vắt cái lá thì ra nước, mà còn đốt ấy, thì thành tro là đất. Cho nên bản chất của nó là đất, là nước, là không khí. Chứ nếu mà bây giờ cô chụp cái ni lông, cô bịt kín cái cây nó có lên được không? Nó phải chết, bởi vì nó thở không khí, thế tức là gió. Cho nên nó phải có đất, nước, gió và lửa. Lửa là cái ánh sáng mặt trời. Vậy thì chúng ta đặt ra cây ổi, cây xoài, cây này, cây kia, nhưng mà xét chung cùng lại thì đều là đất, nước, gió, lửa. Vậy thì có phải là nó riêng cây ổi, riêng có cây xoài không? Hay là nó chung một thứ, cũng như các cái làn sóng ở trong cái ao ban nãy? Tưởng có từng làn sóng riêng, nhưng mà sự thật thì sao? Đấy, cho nên đây Ngài chỉ chúng mình nhận ở trên cái ao, thấy từng làn sóng, mà chúng ta thấy có từng làn sóng riêng, đó là cái thấy lầm của chúng ta. Rồi Ngài lại chỉ thêm cho mình thấy bao nhiêu cây cối núi sông, bao nhiêu vạn vật ở thế gian này nó đều đồng một thể, mà mình cứ tưởng là mỗi thứ có riêng biệt, chứ không có đâu, nó đồng một thể cả đấy thôi. Tiếp trang 21, cái số 2 là hãy ném một hòn đá vào ao nước Diệu Nguyệt. Đây Ngài nói xét kỹ không có sóng. Một cái tuyên bố quyết định như vậy, sao Ngài đã bảo không có sóng? Thì ta ném hòn đá vào có sóng không? Cô ném hòn đá vào thì có cái sóng, nó úm ba la nó mọc lên. Thế nhưng mà thực ra cô tìm khắp cả cái sóng, xong cô gọi tên cái gì là cái sóng, cô tìm khắp cả đi, từ đỉnh cái sóng mà cho đến dưới chân, chỗ nào gọi là sóng? Làm gì có sóng? Tất cả chỉ có nước thôi. Cũng như là làm gì có thân con người, làm gì có thân con chó, chỉ có đất nước gió lửa thôi. Mà chúng ta trông lầm, thấy ra hình này, thấy ra hình kia. Bây giờ xét lại con có thật không? Cùng một nồi cơm ở hương xét, mà ăn vào thì thành ra tưng này người. Mà thật chỉ có một nồi cơm thôi, mà chúng ta thì thành ra chúng ta quên rằng da thịt này nó là mừng cơm, nó không phải mình. Cho nên cái thân này là hư vọng không thật. Thì đây Ngài lấy cái chuyện cái ao, cái sóng để cho chúng ta thấy cái chỗ thấy lầm của chúng ta. Chúng ta cho là có sóng, mà trông rõ ràng nó xanh rồi nó lại diệt. Nhưng mà làm gì có, chỉ có nước. Nước nó nổi lên rồi nước nó lại chìm xuống. Chung quy trước vẫn là nước, sau chỉ có nước. Có cái gì?